vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ thu bổng từ quản lý, để tường trình quý vị về những thay đổi về thuế mà chủ nhân cần lưu ý nếu không trừ đúng thuế khi trả cho nhân viên. Và với sự công tác của anh Lộc bên kia đường dây, xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, đề tài hôm nay nói về những thay đổi về thuế mà chủ nhân cần lưu ý nếu không trừ đúng thuế khi trả cho nhân viên, thì vấn đề này ra sao, anh có thể trình bày cho quý khán giả được biết ạ? Dạ.
Dạ, thưa anh, thì cái kể từ năm tài khoá năm nay đó anh, tức là 1 tháng 7 trở đi đó anh, là nếu mà chúng ta mà ví dụ như mình trả lương cho nhân viên rồi á, hoặc là trả cho chúng ta, nếu mà chúng ta director đó mà chúng ta không có tiền thuế lương theo đúng cái luật định đó, thì là chúng ta có thể phải bị cái họ sẽ không có cho chúng ta khai cái phòng thuế nữa. Đó là cái đó là cái mà cái luật mới đó anh. Thì tại vì đó là như chúng ta biết á, là bây giờ cái luật mà dạ thì thưa anh, thì cái luật mới này nó được áp dụng đó anh, là để mà nhằm như thường á, là chúng ta thấy đó, khi nhiều khi mình trả lương cho nhân viên hoặc gia đình mình cứ để tới cuối năm bắt đầu cái mình trả một cái số tiền đồ này nọ, thì đó là cái đó là những cái mà bây giờ đó là sở thuế họ sẽ nghiêm ngặt về cái phần đó. Là cái thứ nhất á, là khi mà mình trả lương cho nhân viên hoặc là cho ai, là mình phải báo cáo qua cái dạng nó gọi là single touch payroll. Thì khi mà chúng ta không có báo cáo cái phần đó, thì tới cuối mà khi mà chúng ta khai hồ sơ thuế mà có cái phần lương đó, hoặc là mình cấp cái payment summary cho nhân viên hoặc là cho người trong gia đình đồ này nọ đó, thì đó là nó sẽ không có đối chiếu với cái phần mà báo cáo. Thì đó là họ có thể họ sẽ phạt chúng ta vì chúng ta không có làm theo đúng lịch là single touch payroll để mà báo cáo khi trả lương. Và cái thứ hai nữa là cái tiền mà mình nói là mình trả cho nhân viên hoặc là trả cho người mà mình không có chịu thuế đúng đó, thì đó là họ sẽ không cho chúng ta không khai không chịu thuế để mà giảm cái thu nhập của chúng ta. Do đó là cái đó là cái mà nó chúng ta phải cẩn thận. Thì cũng giống như là bây giờ đó là họ là cũng giống như là cái tiền mà hưu bổng mà chúng ta trả cho nhân viên đó, thường á là mỗi 3 tháng là chúng ta phải trả, thì chúng ta phải trả đúng ngày. Nếu mà chúng ta trả trễ là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế cái số tiền đó, và chúng ta sẽ còn là bị phạt nữa. Do đó là bây giờ đó là họ nghiêm ngặt về cái phần mà khai khấu trừ đó đó. Do đó là cái đó là mà những thứ mà chúng ta cần phải lưu ý, để mà nếu mà chúng ta có quyết định mà trả cho chúng ta, thì tại vì đó là mình là chủ nhân, nhưng mà nếu mà qua một cái công ty hoặc là một cái thể chức cái trust rồi, thì đó là mình là director. Nếu mà mình muốn nhận tiền là qua cái dạng là cũng như là cái wages hoặc là cái director fees á, thì là chúng ta phải có giấy tờ khai báo đàng hoàng trước ngày 30 tháng 6 để thôi qua. Sau đó mà chúng ta nói mình trả đó, là mình có thể là mình sẽ không có được khai khấu trừ đó. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, có thể cho biết một thí dụ cụ thể về các trường hợp nói trên không anh?
Dạ thì thí dụ là trong cái trường hợp thí dụ như là mình có một cái công ty, và cái công ty của chúng ta là mang kinh doanh qua cái dạng công ty, và thường là chúng ta không có lấy lương hoặc là mình cứ khai mình lấy ra tiền xài như vậy. Nhưng mà như chúng tôi đã nhắc nhiều lần đó, là khi mà làm một cái công ty đó, là nó là một cái thể chức khác với chúng ta, với cá nhân. Do đó là chúng ta không phải là muốn lấy tiền ra là mình muốn làm gì mình làm, mà cái tiền đó của công ty là của công ty, ngoại trừ một là họ trả lương cho mình qua cái dạng nó gọi là direct fee. Và cái đó thì là mình phải trừ thuế đúng và đóng hưu bổng cho chúng ta trước khi mà lấy. Còn không đó, thì tới cuối đó là mình có thể mình lấy qua cái dạng nó gọi là dividend. Thì là qua dividend đó, là tức là chia cổ phần, chia cổ tức, giống như là những cái mình đầu tư vào những cái công ty lớn thì họ chia cho mình cổ tức đó. Thì cái đó là tới cuối năm là mình phải khai cái tiền mà được chia đó, chứ không thể nào mà mình cứ lấy ra mình xài cái tiền mà dư lại đó là chỉ để trong công ty mà thôi. Tại vì khi mà mình lấy ra đó là tới sau khi mà báo cáo đó, có thể là mình sẽ phạt thêm cái phần là họ coi những cái số tiền mà mình lấy ra, mặc dù là công ty đã đóng thuế rồi, nhưng mà khi mà lấy ra như vậy đó là họ coi như là cái tiền đó chưa có đóng thuế, tức là unfranked dividend, thì là có thể mình chúng ta đóng thuế thêm một lần nữa. Do đó là phải cẩn thận khi mà chúng ta mở cái công ty để mà hoạt động đó anh. Thì như cái phần đó thì mới, ví dụ như là tới cuối năm đó mình nói là bây giờ mình chia tiền cho con cái, mình nói là trả lương trả này cho con hoặc là cháu hoặc là gia đình mình hoặc là cho cá nhân chúng ta. Sau này khi mà đã hoàn tất hết giấy tờ, bắt đầu khi mà mình học hồ sơ thuế, thì tới lúc đó có thể là cái thu nhập của mình mà thấy cao quá, mình nói vậy thôi, vậy để chia ra trả tiền đồ này nọ, thì bây giờ đó lực này đó là họ sẽ không có cho phép cái đó, và họ có thể họ phạt chúng ta nếu mà chúng ta chia qua cái dạng là trả lương cho cá nhân hoặc là cho những người trong gia đình mình đó mà không có trừ thuế đúng mức anh.
Thưa anh, như chúng ta đã nói từ đầu là chủ nhân cần lưu ý nếu không trừ đúng thuế khi trả cho nhân viên, thì thưa anh, có lẽ là không trừ không phải là trừ nhiều mà trừ ít cho nhân viên, thì có lẽ trường hợp thông thường là trừ ít vì chủ nhân hoặc là không biết hay cố ý, thưa anh.
Dạ thì thưa anh, thì thường á anh, tại vì á là nhiều khi á có cái công việc mình làm á, mình không có nghĩ tới cái đó và không có nói chuyện với người đại diện khai thuế, mà chúng tôi gặp phải có một số người á là tức là bận bịu quá, tức là tới cuối năm bắt đầu cái là mình cứ đưa cái giấy tờ sổ sách cho kế toán, họ làm gì họ làm, rồi tới cuối bắt đầu cái kêu mình ký tên, hoặc là nói lúc mà lại gặp á thì có thể là nói tới lúc đó thì giá tỷ nửa năm sau hoặc là một năm sau rồi, thì tức là lúc đó nói thế sao mà nó quá vậy, cao quá vậy, có cách nào chạy không, thì có cách nào để mà giảm bớt, thì tới lúc đó đó là có thể là nói là thôi vậy thôi, bây giờ mình chia tiền cho người này người nọ. Cái đó là cái mà nó nguy hiểm. Do đó đó là nhiều lần đó là chúng tôi cũng nhắc cho quý vị đó là nên gặp người đại diện khai thuế của mình hoặc là kế toán của mình thường xuyên, hoặc là trong cái trước cái ngày 30 tháng 6 để mà mình mới tính ra được cái thu nhập của mình nó ước toán là khoảng bao nhiêu, để mà và cách nào để mà mình khai thuế một cách hợp lệ trước khi mà nó đã muộn màng. Thì với cái luật mới này nữa là nó càng khó hơn để mà chúng ta khai khấu trừ những cái chi phí mà tới cuối mà mình có thể mình chia ra cho gia đình rồi, ngoại trừ dĩ nhiên á là nếu mà mình làm cái trust, tức là cái quỹ ủy thác á, thì đó là nó còn dễ dãi hơn, nhưng mà nó cũng có cái lợi mà có cái hại ở trong mỗi một cái cấu trúc mà chúng tôi có trình bày những lần trước. Do đó là phải cẩn thận, thì cái quan trọng nhất đó là phải sắp xếp trước ngày 30 tháng 6 để mà có gì đó là mình có thể mình xoay sở kịp.
Thưa anh, luật này thì chỉ mới áp dụng đây thôi sao? Vậy lúc trước thì chủ nhân có quyền không trừ thuế trước khi trả lương, thưa anh?
Dạ thì cái luật với anh thì hồi xưa tới giờ đó là họ nói là cái nhiệm vụ của cái người chủ nhân đó là phải làm đúng cái chuyện đó, nhưng mà không có cái lực mà để mà phạt hoặc là giảm là không cho mình khấu trừ thuế những cái chi phí đó. Còn bây giờ là nó trở thành luật đàng hoàng, tức là cái sự mà quyền phát triển của sở thuế nó không còn trong đó nữa. Thường là trong những cái trường hợp trước thì nhiều khi sở thuế, những nhân viên sở thuế khi mà họ làm thanh tra đó thì có thể họ quyển chuyển cái phần đó, họ nói cái chuyện này làm không được, nhưng mà tôi lần này để cho qua được. Nhưng mà bây giờ với cái nó trở thành một cái luật, là tức là không còn một cái flexible của sở thuế nữa, mà cái đó là cái phần mà chúng ta phải chịu trách nhiệm, là họ phải tuân theo cái luật đó họ làm thôi, chứ họ không có được mà dựa theo cái quyển chuyển đó. Và cái nữa là dễ dàng cho họ kiểm tra được cái phần đó, tại vì đó là như chúng ta biết đó, là bây giờ đó là chúng ta phải, nếu mà trả lương cho nhân viên đồ thì chúng ta phải qua cái báo cáo mỗi 3 tháng hoặc là mỗi lần trả lương, tùy theo là cái số nhân viên mà cái số người mình mướn làm nhiều hay ít. Thì khi mà mình báo cáo như vậy thì là sở thuế họ có cái số liệu báo cáo đó rồi, tại vì mình phải nộp cho sở thuế là biết là mỗi một lần hoặc là mỗi 3 tháng mình trả lương cho nhân viên là bao nhiêu và trừ thuế là bao nhiêu. Thì tới lúc cuối đó khi mà mình cấp cái payment summary là nó phải đối chiếu. Và cái thứ hai nữa là cái phần mà mình khi mà mình báo cáo trong cái tờ hoạt động kinh doanh của chúng ta đó, thường á là trong cái tờ hoạt động kinh doanh đó là chỉ có một cái sum thôi, là tức là cho trong 3 tháng đó lương là bao nhiêu và trừ thuế bao nhiêu, nhưng mà không có chia ra từng người. Nhưng mà với cái luật mới này đó là chính quyền touch payroll á, là từng người một họ sẽ thấy họ bắt mình báo cáo từng người một là mình trả bao nhiêu và trả bao nhiêu tiền. Do đó là dễ dàng cho sở thuế họ kiểm tra, kiểm soát cái chúng ta. Và nếu mà có những cái mà không làm đúng đó, thì là họ sẽ phát hiện là dễ dàng. Còn hồi xưa đó là tại vì họ thường là mình báo cáo một năm á, là mình chỉ mỗi 3 tháng là mình chỉ báo cáo một cái số tiền thôi, chứ không phải là từng người một. Do đó là mình có thể mình nguyễn chuyển trong đó tới cuối năm. Còn bây giờ là mình không có làm được như vậy. Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ chuyển qua việc trả lời thơ của một số thính giả. Có những câu hỏi gửi đến chúng tôi như sau. Tôi có dư một phòng trống và dự định cho mướn. Tôi có phải đóng thuế không, thưa anh? Dạ.
Dạ, thưa anh, thì cái câu hỏi này nó cũng khá thông dụng cho chúng ta. Và nó cho thường mình cũng gặp phải đó. Và cái mà chúng tôi lưu ý quý vị đó là cái nó có hai cái phần mà thuế mà chúng ta phải lưu ý tới. Thứ nhất là cái phần mà thuế income tax, tức là cái thu nhập đó, khi mà chúng ta làm là chúng ta có tạo ra cái lợi tức, thì cái lợi tức đó chúng ta phải khai thuế. Đó là cái thứ nhất. Và hoặc là những chi phí lỗ lã thì chúng ta có thể khai, thì tính ra cái phần trăm của cái diện tích của cái căn phòng để mà mình tính ra. Còn cái thứ hai đó, mà cái này là nó quan trọng hơn nữa, là tại vì nhiều khi cái số tiền mình mướn nó có thể là nó chỉ nhỏ thôi, và hoặc là kiếm chút đỉnh đồ này nọ, tiền chợ đồ này nọ. Tuy nhiên khi mà chúng ta bán cái căn nhà đó đi, thì cái thời gian mà chúng ta cho mướn đó là chúng ta phải khai đóng, có thể phải bị thuế capital gain, tức là cái thuế trị giá gia tăng tài sản. Cái này đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận để mà lưu ý tới, tại vì cái tiền mà nó trị giá gia tăng của chúng ta đó, của căn nhà, có thể là nó lên cao. Do đó là mình phải nghĩ tới cái đường xa, tại vì tới lúc mà mình bán rồi, thì dĩ nhiên đó là khi mà chúng ta mua, bây giờ đó là chúng ta bán căn nhà đó, là sở thuế họ sẽ biết liền rồi. Không phải như hồi xưa nữa, tức là họ có những cái hồ sơ đó, từ cái council hoặc là khi mà chúng ta khai báo, để mà chúng ta xin miễn mà không có phải đóng thuế cái capital gain tax. Thì đó là cái withholding đó, là bởi vì đó là họ sẽ biết cái đó. Và khi mà mỗi năm mà chúng ta khai cái thuế lợi tức của chúng ta đó, mà chúng ta khai cái tiền mà cho mướn, là trong đó thì họ phải cho chi tiết cái nhà cho mướn và cho mướn bao nhiêu, cái thời gian như thế nào, thì họ đã có cái thời gian đó và họ có cái lúc mà mình bán. Thì lúc mà mình bán xong đó, là họ có thể họ yêu cầu chúng ta là phải đóng thuế cái capital gain trong cái thời gian mà chúng ta vừa cho mướn đó. Là cái lực đó, nó có một cái là nó cũng hơi lạ, là nó có một cái trong đó, đó là thí dụ nếu mà mình ở trong căn nhà của mình ở, thì đó là dĩ nhiên mình ở trong đó và một thời gian rồi bắt đầu cái là mình dọn đi nơi khác, mình cho mướn nguyên một căn nhà luôn, thì họ cho mình tới 6 năm không đóng thuế. Tuy nhiên nếu mà chúng ta vừa ở trong đó mà vừa tạo ra lợi tức trong cái thời gian ở trong đó, thì là chúng ta sẽ không được miễn cái thuế capital gain. Đó là cái mà chúng ta phải nên lưu ý tới cái phần đó. Thí dụ nữa trong cái trường hợp này đó, là nếu mà chúng ta có căn nhà và chúng ta ở trong đó và chúng ta có một cái phòng riêng biệt để mà chúng ta làm ăn trong làm kinh doanh ở trong cái căn phòng đó, ở trong nhà đó, thì và hàng năm á, thì mình muốn để mà khai khấu trừ thuế có lợi những cái chi phí đồ này nọ, tiền council rate, tiền điện, tiền ga và tiền mướn nhà nữa, tiền lời đồ này nọ vân vân, thì cái đó là cái tốt. Tuy nhiên chúng ta phải nghĩ tới cái đường dài là sau này đó, là mình có thể mình sẽ bị đóng cái thuế capital gain, tại vì mình vừa ở trong căn nhà và mình vừa tạo ra lợi tức từ cái căn nhà đó, tức là mình có dùng cái căn nhà đó để mà tạo ra lợi tức, do đó là họ sẽ đánh cái thuế capital gain lên. Do đó là chúng ta phải cẩn thận trước khi mà chúng ta quyết định như vậy đó, thì nên gặp cái người đại diện khai thuế của mình hoặc là kế toán để mà hỏi thêm về cái luật này trước khi mà mình gia chạm vào, tại vì trong tương lai có thể là cái tiền lời mà khi mà mình bán cái nhà đó nó cao, và mình nếu mà trong cái thời gian đó mà bị một cái số tiền đó thì nó có thể là nó cao hơn cái phần mà mình khai khấu trừ thuế lại trong cái thời gian ngắn hạn. Dạ.
Dạ vâng. Đúng như anh nói rằng cái vụ mà cho thuê một căn phòng rồi những cái trường hợp khai thuế như thế nào đó thì có lẽ phải vấn ý với một nhân viên khai thuế cho nó chắc ăn. Chứ còn nhiều, yeah, nhiều trường hợp mà có thể là nó quá phức tạp so với một người bình thường hiểu biết. Dạ vâng, một câu hỏi thứ hai thì thưa anh, có lẽ là câu hỏi này thường hay gặp hơn, là tôi sắp đến hạn phải khai thuế và tôi phải trả nợ sở thuế một số tiền lớn, thì tôi có nên trì hoãn việc khai thuế không? Và nếu tôi nộp trễ thì có bị phạt không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là không chỉ là cái thuế lợi tức, tức là cái income tax mà thôi, mà cái BAS tức là cái business activity statement hoặc là cái single tax payroll hoặc là những cái đó, thì khi mà chúng ta nó có hai phần tiền phạt. Thứ nhất là nếu mà chúng ta nộp hồ sơ trễ thì là họ đánh phạt chúng ta, nó gọi là late lodgement penalty, tức là nộp trễ thì bị đóng cái tiền đó. Cái thứ hai đó là cái phần nó gọi là late payment penalty, tức là cái thứ nhất là họ phạt là mình nộp trễ, cái thứ hai là họ phạt vì mình đóng trễ, hoặc là đó là dựa theo cái tiền lãi để mà họ tính ra cái số tiền đó để mà họ phạt chúng ta. Thì cái tốt nhất là nếu mà mình đến ngày nộp thuế mà họ đến ngày mà mình phải khai thuế và mình thiếu nợ đó, thì nếu mà mình không có khả năng trả đó thì mình có thể mình điều đình với sở thuế để mà họ giảm cho mình được cái phần tiền phạt, chỉ có tính tiền lãi thôi. Thì cái đó là cái mà có thể là nó đỡ cho mình một phần, và mà họ cho mình trả góp trong vòng bao nhiêu thời gian đó, thì dĩ nhiên là cái tiền lãi thì họ cũng tiếp tục họ nó cũng tăng. Tuy nhiên cái phần đó, nếu mà bây giờ mình không nộp mà tới cái ngày mình nộp mà họ không cho nộp, mình không nộp đúng hạn đó, thì họ cũng sẽ tính tiền lãi giống như trước vậy thôi, chứ không có gì khác biệt hết. Tức là mình nộp trễ thì họ sẽ đi ngược lại tới cái ngày mà đầu tiên, tức là cái ngày chánh mà đúng ra là mình tới ngày đó là mình phải deadline, nhưng mà mình không có nộp đúng ngày đó, thì đó là cái đó, thì đó là có thể là nó thiệt thòi cho chúng ta. Ví dụ như là cái thuế thu nhập, thuế lợi tức là income tax đó, là thông thường đó là chúng ta ngày 31 tháng 10 là cái ngày mà deadline để mà nộp và đóng tiền. Tuy nhiên mình có thể là vì mình qua một cái người đại diện khai thuế có đăng ký đàng hoàng, thì cái thời hạn của mình có thể là tháng 3 hoặc là tháng 5 tùy theo cái trường hợp của chúng ta, thì tới lúc đó mình được thêm cái gia hạn để mà nộp, để mà đóng. Còn nếu mà bây giờ mình không có, mình bị no đó, mình bỏ qua luôn để một thời gian dài đó, thì là sở thuế họ sẽ bị ngược lại cái ngày 31, tức là cái ngày deadline, ngày chấm, chứ không phải là cái ngày mà họ gia hạn cho chúng ta. Tại vì gia hạn là tại vì mình qua một cái người đại diện khai thuế, vì họ có nhiều công việc để làm, do đó là họ cho sở thuế, họ nhân những cái đó, họ cho cái thời gian nó dài hơn. Đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải coi tới. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Và thời lượng dành cho tiết mục Thuế và Bạn hôm nay cũng chẳng còn. Mặc dù chúng tôi còn có 3 câu hỏi của quý khán giả nữa, chúng tôi sẽ hẹn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh Lộc rất nhiều.
Dạ, xin kính chào quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Dạ, xin kính chào anh Phan Bách. Dạ, hẹn gặp tuần sau. Dạ, xin chào anh.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.